Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 28 tháng 8 năm 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa xuất hiện bất ngờ sau một tháng vắng bóng đầy bí ẩn. Trong khi đó, một thuyền viên Việt được nhận làm con nuôi ở Mỹ đã trở thành chuẩn tướng trong quân đội Hoa Kỳ. Đó là lời của chuẩn tướng lập thể Flora. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin quốc tế là việc Trung Quốc cấm hoạt động kinh doanh mới với Bắc Triều Tiên và hàng nghìn người trốn chạy bạo lực ở Miến Điện. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chủ tịch Trần Đại Quang hôm 28 tháng 8 tái xuất hiện trên truyền thông sau hơn một tháng vắng mặt bất thường. Báo Tuổi Trẻ đưa tin sáng ngày 28 tháng 8, ông Quang tiếp đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio López Díaz nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội, kèm theo hình ảnh hai người bắt tay ngồi trò chuyện. Blogger Đinh Quang Tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh nhận định về sự xuất hiện của ông Quang.
Ông có xuất hiện lần này, Trần Đại Quang không còn quan trọng nữa. Cái việc mà ông Trần Đại Quang xuất hiện trên màn hình không còn giá trị nữa, dù là thật hay là giả.
Tuy nhiên, đối với truyền thông Việt Nam, ông Quang xuất hiện là tin hàng đầu trong ngày. Nhiều lời bình luận trên báo Tuổi Trẻ viết rằng mong chủ tịch nước luôn khỏe mạnh, dù truyền thông nhà nước không chính thức đề cập tình hình sức khỏe của ông Quang hay giải thích vì sao ông không xuất hiện trước truyền thông hơn một tháng qua. Trong thời gian qua, trên mạng xã hội tại Việt Nam xuất hiện tin đồn rằng ông Trần Đại Quang bị bệnh và phải sang Nhật chữa trị. Hôm 25 tháng 8, báo Nikkei Asian Review có bài nói rằng việc vắng mặt bất thường của ông Quang làm dấy lên những nghi ngờ trong chính trường Việt Nam. Bài báo viết ông Quang không xuất hiện trước công chúng gần một tháng qua và nhà cầm quyền chưa hề đưa ra bất kỳ thông tin giải thích nào, tạo ra nhiều đồn đoán có tranh giành quyền lực cùng với chuyện ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể nghỉ hưu vào năm tới. Hôm 28 tháng 8, bàn về thông tin ông Quang xuất hiện, blogger Trương Huy Sang viết trên Facebook: sau một tháng ba ngày, người Nhật biết nhiều hơn chúng ta. Trước đó, blogger này đưa tin Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối ngày 25 tháng 7 năm 2017. Đây cũng là ngày khi ông Quang tiếp thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, và đây là lần cuối cùng Chủ tịch Việt Nam xuất hiện trên truyền thông nhà nước trước khi vắng mặt. Nhận xét về sắc diện của người đứng đầu nhà nước trên ống kính truyền thông hôm 28 tháng 8, Facebooker Hải Nguyễn bình luận hốc hác, còn Facebooker Triều Nguyễn viết trông già và ốm nhiều. So sánh với những bức ảnh của ông Quang vào tháng trước, Facebooker Bắc Phạm viết nhìn khác quá. Báo chí trong nước hôm 20 tháng 8 đăng tải một bài được cho là Chủ tịch Trần Đại Quang viết về tình hình an ninh mạng ở Việt Nam trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Tuy nhiên, các blogger nói rằng bài viết này được soạn lại từ một bài viết đã xuất hiện vào năm 2013. Vấn đề sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương Đảng được chính quyền Việt Nam cho là bí mật. Blogger Đinh Quang Tuyến nói rằng ông quan tâm tới vấn đề đặc xá thường liên quan đến quyết định của Chủ tịch nước.
Xuất hiện trên cái media, trên cái truyền thông, nhưng mà tôi chỉ quan tâm đến cái một khía cạnh mà nó mang tính hết sức là nó rất là đặc trưng, đó là mỗi hàng năm hầu như quốc gia nào cũng phải thông lệ là người đứng đầu một quốc gia đó sẽ có cái lệnh hành xá cho các cái tù phạm nhân để thể hiện một cái chính sách và khoan hồng, một cái chính nhân đạo của một cái chính phủ. Nhưng mà rõ ràng là lần này không có một cái hành động đó, dù ông có tiếp ông xuất hiện và ông chết ai đi chăng nữa, ông làm cái việc gì đi chăng nữa, nhưng cái việc mà rất là nhân bản, nhân văn là ân xá cho tù nhân mà không làm, ông có xuất hiện lần này không, Trần Đại Quang không còn quan trọng nữa,
Tuần trước, luật sư Đặng Đình Mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA rằng việc không xét đặc xá dịp lễ 2 tháng 9 này là một thiếu sót lớn và không thể vì chủ tịch nước vắng mặt mà gây cản trở hai đình trệ quốc sự. Hôm 24 tháng 8, truyền thông Việt Nam trích lời Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp thuộc Bộ Công an, nói rằng dịp lễ Quốc khánh năm nay, nhà nước sẽ không tiến hành đặc xá mà chờ đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện sẽ được áp dụng vào đầu năm sau. Giới bình luận cho rằng người đứng đầu nhà nước xuất hiện, trở lại làm việc nhưng không thực hiện quyền hiến định, thể hiện chính sách nhân bản của chính quyền là một mất mát lớn cho xã hội.
Châu Lập Thể, thuê nhân Việt thăng tướng Mỹ. Một thuê nhân Việt được một cặp vợ chồng Mỹ nhận làm con nuôi rồi nỗ lực trở thành chuẩn tướng, cho biết rằng ông luôn mong gia nhập quân ngũ để trả ơn Hoa Kỳ. Ông Lập Thể Flora, tên Việt là Châu Lập Thể, từng là đại tá trong lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang Virginia ở Đông Bắc Hoa Kỳ và đã được thăng hàm cấp tướng năm ngoái. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Thể cho biết rằng bản thân ông cũng không thể ngờ được mình lại nhận được vinh dự này. Ông nói, tôi luôn nỗ lực làm việc, hết sức mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại trở thành một vị tướng. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ, rất hứng thú, nhưng đồng thời cũng lo lắng vì có nhiều sự kỳ vọng. Hy vọng là tôi sẽ làm việc tốt, không chỉ cho đất nước mà còn cho cả cộng đồng. Trước ông Thể, năm 2014, Đại tá Lục quân Hoa Kỳ Lương Xuân Việt đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên có cấp bậc cao nhất. Cả hai vị tướng gốc Việt này từng là thuyền nhân và được nước Mỹ nhận làm người tị nạn sau khi rời Việt Nam. Ông Thể sinh năm 1962 tại Việt Nam trong một gia đình gốc Hoa và thân phụ của ông từng là một thủy thủ trong đội hải vận của Việt Nam Cộng Hòa. Khi ông lên 2 tuổi, cha ông hy sinh bỏ lại mẹ và 6 người con. Khi mới 11 tuổi, ông đã phải đi làm trong một nhà máy để phụ mẹ kiếm sống. Lúc 18 tuổi, ông cùng người thân vượt biên sang Mỹ bằng thuyền. Một năm sau, ông được phép sang Hoa Kỳ và sau đó đã được cặp vợ chồng, người Mỹ John và Audrey Flora nhận làm con nuôi. Khi được hỏi lý do gia nhập quân ngũ, liệu có phải để trả ơn nước Mỹ, vị chuẩn tướng nói. Ông nói chắc chắn là vậy, đó là lý do số một. Ta phải trả ơn đất nước đã cho chúng ta cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Tôi đã trải qua thời kỳ khốn khó nên tôi hiểu rằng khi ai đó cứu ta, có thể nói là từ địa ngục. Suy nghĩ thường trực trong đầu tôi đó là phải trả ơn và không có cách nào tốt hơn khi ta mặc quân phục. Ngoài ra, vị tướng này cũng cho biết rằng ông nhập ngũ cũng là để trải nghiệm tinh thần đồng đội, cũng như để tri ân cha ruột của mình, cũng như những người nhận nuôi ông ở Mỹ, cũng là gia đình quân nhân yêu nước. Trong buổi lễ thăng tướng năm ngoái, ông Thể dùng tiếng Việt để gửi lời cảm tạ các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Ông Thể được phong hàm sĩ quan lục quân năm 1987 từ trường võ bị quân sự Virginia. Năm 2011, ông nhận bằng cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại học Chiến tranh Lục quân ở tiểu bang Pennsylvania. Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Với các thành tích trên, ông Thể từng được trao giải thưởng về lãnh đạo đặt theo tên của tướng Douglas MacArthur. Sau 20 năm, tất cả các thành viên trong gia đình ông Thể giờ đã đoàn tụ và hiện sinh sống trên khắp Hoa Kỳ. Khi được hỏi về ý nghĩa của giấc mơ Mỹ đối với mình, ông Thể nói. Ông nói, giấc mơ Mỹ mà tôi đã trải qua đều gắn với các cơ hội và nỗ lực hết mình. Một trong những điều tốt đẹp ở Mỹ, đó là chúng ta có cơ hội dành cho tất cả mọi người mà tự do đem lại. Cơ hội ở đất nước này không bao giờ hết, và nếu ta sẵn lòng gắng sức làm việc, vì bất kỳ công việc nào ta sẽ thành công. Tướng Lập Thể cũng không quên gửi lời nhắn nhủ tới những thanh niên Mỹ gốc Việt gia nhập quân ngũ. Ông nói bạn sẽ làm một việc cao cả hơn bản thân mình và thuộc về một tổ chức được người dân Mỹ hết sức tôn trọng. Với những người trẻ tuổi muốn gia nhập quân ngũ, ông khuyến khích các em đi theo con đường đó. Theo các nhà quan sát, việc ông Thể trở thành chuẩn tướng trong vệ binh quốc gia là điều hiếm vì số quân nhân gốc Việt trong lực lượng này không nhiều như trong các binh chủng khác của lục quân hay hải quân. Vệ binh quốc gia là lực lượng dự bị của lục quân Hoa Kỳ với kinh phí hoạt động chính là từ các tiểu bang trên nước Mỹ.
Các chuyên gia quân sự nhận định việc tướng Lý Tác Thành được thăng chức Tổng tham mưu trưởng cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh cải cách năng lực tác chiến cho quân đội Trung Quốc, theo báo của quốc gia đông dân nhất thế giới này. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận chức vụ mới của tướng Lý Tác Thành, người từng chiến đấu trong chiến tranh biên giới Việt-Trung, là Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc thay cho ông Phòng Phong Huy. Ông Li Ji, một chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 28 tháng 8 rằng việc thăng chức cho ông Lý cho thấy rằng Chủ tịch Tập Cận Bình tin tưởng và quyết tâm giao trọng trách cho một vị tướng trẻ, giàu kinh nghiệm chiến đấu, lãnh đạo quân đội. Ông Lý, năm nay 63 tuổi, chỉ huy trưởng một đại đội Trung Quốc trong cuộc chiến Trung Việt năm 1979. Ông bị thương trong cuộc chiến và sau đó được Quân ủy Trung ương phong anh hùng. VT News của Việt Nam trích đăng báo chí Trung Quốc nói rằng ông Lý Tác Thành trở thành một hiện tượng. Và đầu thập niên 1980, ông đi tuyên truyền khắp Trung Quốc để kể lại trận đánh trong cuộc chiến tranh 1979. Năm 1982, ông Lý được bầu vào đoàn chủ tịch của Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 12, khi ông 29 tuổi. Và đến năm 2015, ông lên chức thượng tướng và được phong làm tư lệnh lục quân Trung Quốc. Chuyên gia Li Chi nhận định tiếp rằng, một số quan chức trong quân đội có những thành tích và kinh nghiệm như ông Lý theo trong đời sẽ được bổ nhiệm vào những chức vụ trọng yếu. Quân đội đã có những thay đổi lớn về trang thiết bị, vũ khí và huấn luyện trong tiến trình cải cách. Thay đổi nhân sự cùng với việc cải tiến vũ khí và khả năng tác chiến của quân đội sẽ bảo đảm rằng các lực lượng quân sự của chúng ta có đủ khả năng bảo vệ biên cương và tấn công không khoan nhượng một khi xảy ra chiến tranh. Theo nhận xét của Đề đốc hồi hưu Su Quang Du, hiện là một cố vấn cấp cao của Hiệp hội Giải trừ quân bị và kiểm soát vũ khí của Trung Quốc. Trung Quốc đã nỗ lực rất nhiều trong việc cải tiến chất lượng hơn là số lượng vũ khí. Ông Su nhận định rằng, cũng tương tự như vậy, quân đội cần phải có một lãnh đạo có đủ năng lực. Ông Su nhấn mạnh rằng, huấn luyện quân đội là việc làm quan trọng và cần thiết để tăng cường khả năng tác chiến của lục quân. Ông nói, quân đội Trung Quốc cần phải thường xuyên thao dược tác chiến bằng súng đạn thật và cần phải tích cực tham gia các sứ mạng gìn giữ hòa bình. Zhu Tihi, căn cứ quân sự lớn nhất của Trung Quốc đặt trong khu tự trị Nội Mông, sẽ giữ một vai trò lớn hơn trong công cuộc rèn luyện cho quân đội. Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và là Chủ tịch Quân ủy Trung ương trong cuộc duyệt binh hồi tháng 7 đã ra lệnh cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc phải nêu cao tính hiệu quả trong tác chiến, hiện đại hóa quốc phòng và các lực lượng vũ trang.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Trung Quốc vừa cấm những hoạt động kinh doanh mới với Bắc Triều Tiên. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một thông cáo vào cuối ngày thứ Sáu, 25 tháng 8, hành động này nhất quán với các biện pháp chế tài mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hồi đầu tháng này. Thông cáo được công bố trên website của Bộ cho biết những liên doanh mới, những doanh nghiệp 100% vốn mới và việc mở rộng các thực thể hiện thời có dính líu tới những cá nhân hoặc công ty Bắc Triều Tiên đều bị cấm ở Trung Quốc. Bộ này cũng nói họ sẽ không chấp thuận đơn của các công ty Trung Quốc xin đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư ở Bắc Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên hồi đầu tháng này vì các cuộc thử phi đạn đạn đạo liên lục địa được thực hiện vào tháng 7. Các chế tài này nhằm gây áp lực lên Bình Nhưỡng để nước này chấm dứt các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo.
Chính phủ Miến Điện cho biết đã sơ tán ít nhất 4.000 dân làng không phải là tín đồ Hồi giáo trong bối cảnh đụng độ bạo lực vẫn tiếp diễn ở tiểu bang Rakhine, miền Tây Bắc. Trong khi đó, theo Reuters, thêm hàng ngàn người Hồi giáo Rohingya hôm 27 tháng 8 cũng đã vượt biên giới, bỏ chạy sang Bangladesh. Con số người chết vì bạo lực bùng phát hôm 25 tháng 8 với các vụ tấn công có phối hợp của các phần tử nổi dậy Rohingya tăng lên 104, trong đó đa phần là phiến quân. Ngoài ra, Reuters cho biết rằng số thiệt mạng còn có 12 thành viên của lực lượng an ninh và dân thường. Chính phủ Miến Điện cho biết đang điều tra xem liệu có thành viên nào của các tổ chức nhân đạo quốc tế có liên quan tới vụ vây hãm một ngôi làng ở Rakhine do các phần tử nổi dậy tiến hành hay không. Một phát ngôn viên cho biết rằng Liên Hiệp Quốc đã rút các nhân viên không quan trọng ra khỏi khu vực. Quân đội Miến Điện cho biết rằng nhiều vụ xung đột với sự tham gia của hàng trăm phần tử nổi dậy Rohingya xảy ra khắp tiểu bang Rakhine hôm 27 tháng 8. Vụ bạo lực này đánh dấu sự leo thang cuộc xung đột đã âm ỉ tại khu vực kể từ tháng 10 năm ngoái, khi một vụ tấn công tương tự nhưng quy mô nhỏ hơn của người Rohingya đã dẫn tới chiến dịch đàn áp tàn bạo của quân đội Miến Điện.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 27 tháng 8 cho biết vẫn đang tìm kiếm 3 thành viên phi hành đoàn của một chiếc trực thăng của lực lượng phòng vệ hàng hải sau khi mất liên lạc trên biển Nhật Bản. Reuters đưa tin rằng một thành viên đã được cứu sống và không bị chấn thương gì. Bộ trên được trích lời cho biết chiếc trực thăng tấn công chống tàu ngầm SH-60J mất liên lạc ở ngoài khơi cách bờ biển tỉnh Aomori 90 km cuối ngày 26 tháng 8. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã định vị được máy ghi dữ liệu chuyến bay nhưng không nói rõ điều gì đã xảy ra với chiếc trực thăng và liệu nó có rơi xuống biển không. Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật cũng đã mở một cuộc điều tra vụ việc. Hồi đầu tháng này, 4 thành viên phi hành đoàn cũng đã bị thương sau khi chiếc trực thăng CH-101 đâm xuống đất trong đợt diễn tập tại căn cứ không quân Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi ở miền Tây Nhật Bản.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm 27 tháng 8 tuyên bố rằng việc Bắc Hàn bắn 3 quả tên lửa đạn đạo cuối tuần trước là một hành động khiêu khích, nhưng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục mưu tìm một giải pháp hòa bình. Reuters dẫn lời người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ nói trên chương trình Fox News Sunday: "Chúng tôi coi đó là một hành động khiêu khích đối với Hoa Kỳ và đồng minh của chúng tôi." Ông Tillerson nói thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch gây áp lực một cách ôn hòa như tôi đã miêu tả, hợp tác với các đồng minh, với cả Trung Quốc để xem liệu chúng tôi có thể đưa chính quyền Bình Nhưỡng tới bàn thương lượng hay không." Một ngày trước đó, quân đội Hàn Quốc và Mỹ cho biết rằng Bắc Hàn đã phóng một số quả tên lửa tầm ngắn vào vùng biển ở duyên hải phía đông nước này, trong khi hai quốc gia đồng minh trên tiến hành các cuộc diễn tập quân sự chung thường niên mà miền Bắc luôn cho rằng nhằm chuẩn bị cho chiến tranh. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết đã phát hiện 3 vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong khoảng 20 phút. Cơ quan này cho biết một quả dường như đã nổ tung ngay khi được phóng đi, trong khi hai quả khác bay khoảng 250 km về hướng Đông Bắc, sửa lại đánh giá trước đó về việc hai quả tên lửa đã nổ sau khi được phóng đi. Vụ thứ này được thực hiện vài ngày sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ ca ngợi Bắc Hàn và lãnh tụ Kim Jong-un đã kiềm chế không phóng bất kỳ quả tên lửa nào kể từ cuối tháng 7. Trong một diễn biến liên quan, trước ông Tillerson, Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ hôm 22 tháng 8 nói rằng áp lực quốc tế đối với Bình Nhưỡng cần phải được duy trì cho tới khi nào Bắc Hàn chứng tỏ rõ ràng rằng nước này sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Ngoại trưởng Nhật Taro Kono nói, thay vì đi thẳng vào đối thoại, chúng ta phải tiếp tục gây áp lực lên Bắc Hàn cho tới khi nào miền Bắc cho thấy rõ ý định và hành động tiến tới việc phi hạt nhân hóa. Reuters dẫn lời người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật nói rằng, chưa đến lúc để thảo luận việc tái tục đàm phán 6 bên, vốn đổ vỡ hồi năm 2008 sau vụ phóng rocket của Bắc Hàn. Ông Kono cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc thực thi toàn bộ các biện pháp trừng phạt hiện thời của Liên Hiệp Quốc về Bắc Hàn.
Các nhân viên cứu hộ sớm ngày 27 tháng 8 chạy đua với nước lụt để đưa hàng trăm người dân vẫn còn bị kẹt trong nhà hoặc ô tô ở đông nam Texas, khi Harvey, cơn bão mạnh nhất tràn vào tiểu bang này trong vòng hơn 50 năm, đổ bộ vào đất liền. Theo Reuters, trận bão đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng và chính quyền cho biết rằng con số thương vong có thể tăng. Sân bay William Hobby ở thành phố Houston đã phải đóng cửa hôm 27 tháng 8, hủy mọi chuyến bay đến và đi vì nước ngập đường băng. Ca tử vong thứ hai vì bão Harvey được xác nhận tối 26 tháng 8 là một cụ bà tìm cách lái xe qua các con đường ngập nước và đã bị chết chìm, theo Reuters. Chính quyền thúc giục người dân tránh ra đường phố Houston và các thành phố khác ở đông nam Texas vì mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường. Một người đàn ông thiệt mạng hôm 25 tháng 8 trong vụ hỏa hoạn ở thị trấn Rockport. Hàng chục người khác trong khu vực đó cũng bị thương. Cơn bão cấp độ 4 Harvey tràn vào Texas cuối ngày 25 tháng 8 với sức gió lên tới 209 km/h, khiến đây là cơn bão mạnh nhất ập vào tiểu bang này kể từ năm 1961. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo tình trạng lũ quét xảy ra ở khu vực sân bay William Hobby.
Trợ lý an ninh quốc gia Sebastian Gorka tối thứ Sáu cho biết ông đã rời bỏ chức vụ của mình tại Nhà Trắng, là quan chức mới nhất rời bỏ chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Trong một bức thư từ chức mà ông Gorka viết và cung cấp cho một số cơ quan truyền thông, ông nói rằng quyết định của ông Trump gửi thêm binh sĩ đến Afghanistan đã khiến ông bất mãn với hướng chính sách đối ngoại của chính quyền. Thật đáng tiếc, ngoài ông ra, những cá nhân tiêu biểu và đại diện cho các chính sách mà sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đã bị phản bác trong nội bộ, bị gạt bỏ một cách có hệ thống hoặc bị làm suy yếu trong những tháng gần đây. Điều này càng rõ rành rành khi tôi đọc bản văn bài phát biểu của ông về Afghanistan trong tuần này, ông Gorka viết trong bức thư gửi cho ông Trump. Ông Gorka nói cụm từ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đã bị loại bỏ khỏi bài diễn văn. Theo ông Gorka, điều này cho thấy một yếu tố trọng yếu trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông đã bị mất. Sự lược bỏ này ắt hẳn gây bất an nghiêm trọng cho bất kỳ chuyên gia an ninh quốc gia nào và bất kỳ người Mỹ nào bất mãn với những quyết định chính sách tồi tệ suốt 16 năm qua, ông Gorka viết. Dù ông Gorka khẳng định ông từ chức, song nhiều phương tiện truyền thông dẫn lời các nguồn tin chính ẩn danh trong chính quyền cho biết ông Gorka bị sa thải. Một nguồn tin nói với hãng thông tấn AP rằng ông Gorka không từ chức nhưng ông này không còn làm việc tại Nhà Trắng nữa. Ông Gorka, một cựu biên tập viên của trang tin Breitbart News bảo thủ, gia nhập chính quyền Trump trong tư cách cố vấn chống khủng bố với quan điểm cứng rắn về chủ nghĩa khủng bố. Ông kết luận trong bức thư, cách tốt nhất và hữu hiệu nhất mà tôi có thể ủng hộ ông, ngài Tổng thống, là từ bên ngoài ngôi nhà của nhân dân. Ông Gorka là quan chức chính quyền mới nhất rời khỏi Nhà Trắng theo chân chiến lược gia Steve Bannon, người đã nhanh chóng quay trở lại làm việc tại Breitbart News sau khi rời chính quyền. Tương tự như ông Gorka, ông Bannon lúc ra đi nói rằng ông sẽ được trang bị tốt hơn để ủng hộ ông Trump và chủ trương của ông từ bên ngoài Nhà Trắng.
Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng.
Mấy hôm nay, dư luận Việt Nam đặc biệt xôn xao trước một sự kiện hy hữu mà giới truyền thông ví von là cai lậy thất thủ. Để phản đối việc chủ đầu tư thu phí giao thông bất hợp lý trong dự án BOT đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1 qua đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn km 1987+560, km 2014+000 tại Tiền Giang, các tài xế đã sử dụng chiêu thức dùng những tờ tiền mệnh giá thấp để mua vé. Việc kiểm đếm tiền lẻ mất nhiều thời gian khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1A. Kết quả là chỉ sau 15 ngày đi vào hoạt động, trạm thu phí BOT Cai Lậy đã phải 5 lần xả trạm do tình trạng ùn tắc kéo dài. Cuối cùng rạng sáng ngày 15 tháng 8, chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cai Lậy đã phải rút toàn bộ nhân viên khỏi trạm thu phí. Hai lý do khiến giới tài xế phản đối trạm thu phí BOT Cai Lậy là mức phí cao khác thường và đặc biệt là nó được đặt ngay trên quốc lộ 1, khiến những phương tiện không đi vào đường tránh cũng buộc phải trả phí. Nhà chức trách và chủ đầu tư thì biện minh cho việc đặt trạm thu phí tại vị trí hiện nay là do trong dự án có hợp phần tăng cường mặt đường đoạn km 1987+560 tới km 2014+000. Ngày 16 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đã họp với công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cai Lậy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Ba bên đã đi đến thống nhất giảm giá vé cho ô tô qua trạm từ loại 1 đến loại 5, cũng như miễn giảm cho một số đối tượng thuộc 4 xã lân cận. Mặc dù giá vé đã giảm nhưng thời hạn thu phí lại tăng lên, và đặc biệt là lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải vẫn nhất quyết không thay đổi vị trí đặt trạm, nên vấn đề xem như vẫn chưa được giải quyết. Người dân, nhất là những tài xế thường xuyên đi qua trạm thu phí, lại tiếp tục kêu gọi nhau chuẩn bị khối lượng lớn tiền lẻ mệnh giá thấp để thanh toán khi qua trạm. Những bất ổn tại trạm thu phí BOT này xem ra sẽ còn kéo dài. Những tai tiếng của dự án BOT đường tránh Cai Lậy hoàn toàn không phải là một hiện tượng cá biệt. Ngược lại, đây là một dự án tiêu biểu cho những khuất tất đằng sau dự án BOT giao thông tại Việt Nam nói chung. Bài BOT dày đặc kinh tế không tụt hậu mới lạ trên trang Một Thế Giới ngày 20 tháng 8 cho biết, cả nước hiện có 88 trạm thu phí BOT, riêng trên quốc lộ 1A có 37 trạm, trung bình 62 km một trạm, trong khi quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trạm là 70 km.
Các dự án này cùng chia sẻ những đặc điểm sau. Một, không phải là những tuyến đường mới. Hầu hết các dự án BOT giao thông đều là những dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến đường cũ. Vì thế, người dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải đi vào các tuyến đường mà trước kia họ vẫn thường đi và phải trả phí thay vì miễn phí như trước. Điều này đã đi ngược lại nguyên tắc của dự án BOT, đó là quyền lựa chọn sử dụng hay không sử dụng của người dân. Hai là không qua đấu thầu công khai. Mặc dù các dự án BOT là dự án công, nhưng theo kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ, trong 78 dự án BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao và BT xây dựng chuyển giao, từ trước tới nay, từ năm 2011 đến nay là 58 dự án BOT và 4 dự án BT, thì Bộ Giao thông Vận tải không lựa chọn được nhà đầu tư nào theo hình thức đấu thầu. 100% đều là chỉ định thầu với lý do chỉ có một nhà đầu tư tham gia hoặc do tính cấp bách của dự án. Thời hạn thu phí tùy tiện vượt quá thời gian hoàn vốn. Trong 27 dự án BOT giao thông giai đoạn 2011-2016 được kiểm toán nhà nước kiểm toán, thì có đến 26 dự án phải điều chỉnh giảm thời gian thu phí hoàn vốn từ 10 tháng đến 13 năm. 4. Trạm thu phí đặt sai vị trí, quá gần nhau hoặc theo kiểu răng lưới lùa xe và mức phí quá cao. 5 là tình trạng tự tung tự tác của các nhà đầu tư. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành đã dùng từ tự tung tự tác để mô tả hoạt động của các nhà đầu tư BOT và đồng tình với nhiều ý kiến về vai trò rất mờ nhạt của công tác quản lý nhà nước, gần như đứng ngoài phương án tài chính của các dự án. Nhà đầu tư tự chọn thiết kế, tự thi công và tự khai doanh thu. 6. Thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt và chỉ đạo dự án của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Không chỉ là người chịu trách nhiệm cao nhất về các dự án BOT giao thông, mà với tư cách Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành, trong đó có ngành giao thông, kiêm trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, ông Hoàng Trung Hải còn là thợ vẽ, để lại dấu ấn đậm nét nhất trên bức tranh giao thông Việt Nam giai đoạn 2007-2016. Và dưới đây là những gam màu chủ đạo trên bức tranh nham nhở đó. Chất lượng kém. Tình trạng công trình giao thông nhanh xuống cấp đã trở thành một hiện tượng phổ biến, và điều này đã gây ra nhiều phản ứng tiêu cực trong công chúng. Các dự án giao thông trở thành những cỗ máy ngốn ngân sách, gây lãng phí thời gian sửa chữa khắc phục. Chi phí cao nhất thế giới. Ông Nguyễn Quang Khai, nguyên đại sứ Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhận xét, một con đường đẹp như mơ của Dubai với 12 làn xe có chi phí xây đường là 4 triệu đô la một km, dùng trong 50 năm. Còn ở Việt Nam, chi phí xây đường trung bình là hơn 20 triệu đô la một km, dùng trong 2 năm. Thử hỏi làm sao phát triển được? Quy hoạch tệ hại. Tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra ở hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và Sài Gòn, đủ cho thấy chất lượng của công tác quy hoạch giao thông dưới thời Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Đặc biệt, trong khi nhà cầm quyền Bắc Kinh cấm làm đường gần biên giới, thì Việt Nam lại mở toang cửa ngõ biên giới với Trung Quốc. Các hướng tiến quân chính của Trung Quốc trong cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979, Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu, đều đã hoặc sắp có đường cao tốc nối từ biên giới Việt-Trung về Hà Nội. Những năm qua, điều này đã góp phần quan trọng giúp Trung Quốc giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc xâm lăng kinh tế Việt Nam.
Và trong khi hạ tầng giao thông các tỉnh thành từ Hà Nội lên biên giới phía Bắc nhận được sự ưu ái đặc biệt, phát triển nhanh chóng, thì hạ tầng giao thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại rất tệ hại và chậm phát triển. Một nguyên nhân quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, kìm hãm sự phát triển kinh tế của khu vực Tây Nam Bộ. Chưa hết, trong 9 năm nắm giữ vị trí quan trọng thứ hai trong chính phủ, chỉ sau Thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải cũng đã góp phần quyết định vào thành tích băm nát quy hoạch Hà Nội hay dâng 90% dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia cho Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra ở đây là nhờ những thành tích nêu trên hay vì lý do gì khác mà ngài cựu phó thủ tướng đã đường hoàng bước vào Bộ Chính trị rồi thống lĩnh bộ máy đảng, chính quyền, quân đội của một Hà Nội ngàn năm văn hiến từ Đại hội 12. Và sau sự kiện cai lệ thất thủ khiến hàng loạt ung nhọt của ngành giao thông bị phơi bày, liệu ông ta có bị hề hấn gì không hay vẫn tiếp tục bình chân như vậy? Như trong vụ đại thảm họa môi trường mang tên Formosa, Hà Tĩnh mà ông ta là chính danh thủ phạm. Trong bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang hớn hở nhóm lò hiện nay, nếu ông ta lại một lần nữa thoát hiểm thì có lẽ ai cũng phải thốt lên. Tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo.
Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ ở Washington DC. Chương trình nhằm mang đến những thông tin cập nhật về du học Mỹ, giải đáp tất cả những thắc mắc về nền giáo dục Hoa Kỳ cũng như tất cả những câu hỏi của quý vị và các bạn trực tiếp trên livestream Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt liên quan tới du học Mỹ và giáo dục Hoa Kỳ. Chương trình với sự hỗ trợ thường xuyên của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình hôm nay.
Cảm ơn Trà My.
Dạ vâng, ngày hôm nay Trà My hân hạnh có một vị khách rất là đặc biệt mà qua sự giới thiệu của giáo sư Charles Cường Nguyễn, chúng tôi có được một vị khách trẻ, Nguyễn Trần Trí. Yeah. Em là một du học sinh từ Việt Nam sang đây và đang theo học chương trình 2+2 và đang ở bậc tiến sĩ của trường Công giáo Hoa Kỳ nơi giáo sư đang giảng dạy. Cảm ơn Trí rất là nhiều đã tới với chương trình.
Dạ. Yeah.
Cái mục đích mà chị mời Trí tới đây ngày hôm nay đó là không phải là chỉ là giới thiệu về cái những cái khó khăn hay là những cái gọi là những cái kinh nghiệm mà em trải qua, mà để cho quý vị và các bạn, nhất là các bạn trẻ ở Việt Nam đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, họ có thắc mắc gì với những người bạn mà đang đồng trang lứa với mình, đang ở môi trường học tập ở đây, họ muốn hỏi cái gì, họ có thể hỏi ngay lúc này. Các bạn và quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình có thể đặt câu hỏi ngay với em Trí, tại vì ngày hôm nay chương trình sẽ nói về những khó khăn, đặc biệt là những khó khăn khi du học Mỹ với người thật việc thật là em Trí, là một học sinh rất là giỏi, xuất sắc từ Việt Nam. Em học cái chương trình 2+2 thì trước tiên chị cũng xin mời em giới thiệu một chút xíu về quá trình học tập của em đưa tới cái chương trình mà em hiện đang học ở đây.
Dạ, em thì theo học 2 năm đầu tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Vâng.
Và nhờ vào thầy Cường thì có được học bổng sang đây học tiếp 2 năm tiếp theo và hoàn thành cái bậc giáo dục đại học tại trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Sau đó thì em học thêm một kỳ nữa để lấy thạc sĩ và tiếp tục là làm nghiên cứu với thầy Cường về điện tử.
Cái ngành học của em, chị hỏi kỹ một chút xíu, em học ngành điện tử.
Dạ.
chuyên
về robotics.
Lắp ráp người máy.
Dạ, dạ, dạ đúng rồi. Dạ.
Đang chuẩn bị tốt nghiệp tiến sĩ hả em?
Dạ, thì còn khoảng 2 năm nữa chị ạ.
Dạ vâng. Dạ. Giáo sư Cường là người hướng dẫn cho Trí phải không ạ?
Vâng, vâng, tôi là giáo sư về.
Dạ. Hồi nãy Trí có nói là qua đây nhờ một cái chương trình học bổng, giáo sư có thể giới thiệu vì sao em có được cái học bổng đó và
vâng,
học bổng đó như
thì
thế nào?
Chúng tôi có những chương trình cộng tác với Đại học Bách khoa Đà Nẵng cũng như những trường đại học khác như Đại học Bách khoa Sài Gòn hay là Đại học Kinh Quốc tế ở Sài Gòn. Yeah. Thì qua chương trình này các em xuất sắc được tuyển chọn qua đi học và trong 2 năm đầu thì các em học ở một trường ở Việt Nam và chúng tôi công nhận 2 năm đầu và đưa các em qua transfer qua trường học 2 năm cuối cùng. Và sau khi 2 năm cuối cùng ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ trong trường kỹ sư thì các em sẽ được một cái bằng cử nhân Và trong thời gian đó, thường thường các em học chương trình nó gọi là gấp rút là Accelerated Program, thì trong 2 năm cuối cùng thì các em có thể lấy thêm một bằng thạc sĩ nữa. Và có thể trung bình từ 2 năm cho đến 2 năm rưỡi sau khi từ Việt Nam cho đến Hoa Kỳ, các em có cái chương trình để mà học được 2 bằng. Chúng tôi có học bổng cho đến 50% bớt cho các em để các em có thể được đi du học.
Giáo sư nói là vì em xuất sắc. Cái em học sinh xuất sắc thì được học bổng 50%. Trong cái chương trình đó thì xuất sắc đây là mình dựa trên cái học lực như thế nào, thang điểm như thế nào?
Từ thang điểm trung bình, và chúng tôi lấy là the top 5%, là trên 5% của cái lớp đó. Thì trong một chương trình khoảng 40-50 người thì chỉ có được tối đa là 2-3 người đi mà thôi. Hàng năm chúng tôi tuyển chọn như vậy.
2-3 em học sinh xuất sắc nhất trong cái chương trình đào tạo 2+2 sẽ được nhận học bổng, cơ hội nhận học bổng 50%.
Nếu mà các em không có đạt được cái tiêu chuẩn để được học bổng thì các em có thể phải trả một phần nào, hay hoàn toàn, hay là chỉ có 25% thôi chẳng hạn.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì sau khi các em được cái học bổng 2 năm cuối của chương trình 4 năm đại học đó, em lên thạc sĩ thì em có tiếp tục nhận được học bổng không?
Thường thường thì chúng tôi cho các em được cái quyền lợi cũng được 50% nếu các em
tiếp tục
học tốt xuất sắc.
Và
sau đó thì các em có những cái chương trình có thể là đi vào chương trình tiến sĩ, nếu các em có thể vào được, giống như tí đây là được một cái chương trình tiến sĩ về học bổng, gọi là New Millennium, thì không những là được lương mà lại đi học và không có trả một đồng nào hết.
Ở cái bậc tiến sĩ hiện giờ là Trí không cần phải trả học phí. Mà được lương đó là vì em có phụ trong một cái chương trình nghiên cứu.
Vâng, có thể là làm trong chương trình mà chúng tôi hướng dẫn cho các em. Trong chương trình tới thì Trí sẽ làm về cái chương trình robot, về chương trình người máy đó. Thì trong khoảng 2 năm tới thì Trí phải lo để mà đề nghị một cái đề tài nào và được chấp nhận ở trường, để sau đó là phải viết cái đề tài đó.
Cái học bổng mà tiến sĩ đó là 2 năm thưa giáo sư?
Không, cho đến khi nào các em xong.
Không có giới hạn 1 năm hay 2 năm.
Nếu mà trong thời gian đó, nếu mà cái sức độ mà học mà xuống thì nó bị cắt đi. Nhưng mà ít khi lắm, thường thường đến chương trình tiến sĩ thì các sinh viên họ học rất là chăm chỉ và không bao giờ mất cái học bổng đó.
Trong ý đoán là miễn là em vẫn tiếp tục giữ điểm A thì em vẫn được học bổng toàn phần. Cho tới khi
tối thiểu là phải 3.4 thì mới được tiếp tục.
Cho tới khi tốt nghiệp ra cái bằng tiến sĩ về robotics ngành người máy. Cảm ơn Trí rất là nhiều. Trong ý hỏi thăm giáo sư đó là để biết được những cái bước mà các bạn học sinh có học lực xuất sắc từ Việt Nam có thể trải qua và có được những cái cơ hội như Trí. Em cũng là một trong những người may mắn phải không? Tại vì đến với cái chương trình này một cách là gọi là đi từng bước rất là suôn sẻ. Nhưng mà không phải là ai qua đây học cũng suôn sẻ phải không? Ở Việt Nam các bạn trẻ muốn đi du học Mỹ đó, các bạn có rất là nhiều lo lắng. Chuyện tiền bạc là một chuyện rồi, nhưng mà cái chuyện là cái tinh thần mình chuẩn bị như thế nào, rồi tâm trí, rồi mình nên đối phó, ứng phó như thế nào với những cái khó khăn, những cái thử thách trước mắt. Thì em ở đây cũng đã từng là 4 năm rồi phải không? Trong suốt những cái 4 năm học vừa qua đó, em từ Việt Nam qua đây, thì em có thấy những cái khó khăn nào lớn nhất không? Đối với một du học sinh?
Có lẽ là khó khăn lớn nhất mà đa phần các bạn học sinh phải thường mắc phải đó là cái rào cản về mặt ngôn ngữ. Thì là đa phần các sinh viên Việt Nam qua đây thì thường là sống tập trung với nhau thành từng nhóm, thì là cái việc đó thì nó sẽ làm giới hạn cái khả năng về phát triển tiếng Anh của mình. Thì theo em nghĩ thì là khi mình qua đây thì mình nên mở rộng các mối quan hệ, tiếp xúc được với nhiều bạn nước ngoài, thì là khả năng tiếng Anh của mình thì sẽ tốt hơn. Và cũng là trau dồi được nhiều nền văn hóa trên thế giới. Nhờ vào những người bạn đó của mình.
Cái rào cản ngôn ngữ là cái rào cản đầu tiên rồi. Ai qua cũng gặp phải hết đó. Chương trình ngày hôm nay mình nói sâu, nói chi tiết về những cái khó khăn, những cái thử thách mà du học sinh Việt Nam qua Mỹ bước đầu cũng như trong suốt cái chặng đường học tập ở đây có thể gặp phải, thì nhờ một nhân vật người thật việc thật ở đây có thể chia sẻ những khó khăn thử thách đó. Bây giờ nói qua cái chuyện ngôn ngữ là bước đầu tiên. Trong cái chuyện học tập đi, chị hỏi thăm về cái cách học tập, cách giảng dạy, cái nền giáo dục ở đây có làm cho em cảm thấy có những cái khó khăn mà mình phải phấn đấu gấp 5, gấp 10 lần người bản xứ mới vượt qua được không?
Thì như em nói là đầu tiên là khó khăn về mặt ngôn ngữ, tức là mình phải dùng tất cả là bằng tiếng Anh. Cái thứ hai là môi trường làm việc ở đây là mọi người rất là nghiêm túc. Và là nó đòi hỏi một cái tính tự giác rất cao chứ không phải là như Việt Nam. Rồi nhưng mà bù lại thì lĩnh vực em đang học đó, là về kỹ thuật, thì là việc học tập ở đây á, là giúp cho em được tiếp cận với lại nhiều các trang thiết bị mới.
Cái mà khác biệt mà em nhận thấy đó là cái cơ hội mà mình tiếp cận với những cái công nghệ kỹ thuật mới và gọi là hands-on experience là mình trực tiếp thực hành chứ không phải qua lý thuyết.
Như ở Việt Nam thì một máy á, thì có thể là 5 tới 7 bạn cùng dùng, nhưng khi qua đây thì là một máy là một người dùng. Nên là mình có nhiều cơ hội để mình trải nghiệm và tiếp cận hơn.
Em nói là em phải nỗ lực gấp 5, gấp 10 lần. Cái đó là em nỗ lực để mà em đọc thêm, nghiên cứu thêm.
Tức là những người bạn Mỹ thì khi họ đọc thì là họ sẽ mất ít thời gian để hiểu hơn mình. Nhưng mà nếu như mà mình cứ cố gắng trau dồi, đọc thật nhiều thì là điều kiện thì là nó sẽ cải thiện được. Thì mình sẽ tiếp thu nhanh hơn.
Thì giáo sư, đối với những du học sinh mà ở nước ngoài qua đó, cái bỡ ngỡ, cái khó khăn của họ thì rất là nhiều so với dân bản xứ ở đây. Thì không biết là chương trình dạy ở đây có những cái gọi là một cái chương trình hay là những cái giờ nào đặc biệt để dành cố vấn riêng hay là giúp đỡ riêng, hỗ trợ riêng đối với những du học sinh gặp khó khăn trong cái thời gian họ ở đây?
Đầu tiên là cái vấn đề anh văn là rất là khó khăn, thì chúng tôi có những cái chương trình nếu mà các em không có thi đậu đủ điểm TOEFL hay là IELTS thì các bạn qua theo cái tư cách là đi học tiếng Anh. Intensive English Program. Thì thường thường các em học 6 tháng cho đến 1 năm và đậu xong cái đó rồi thì cái tương đương giống như cái điểm TOEFL vào đi thẳng vào trường chương trình kỹ thuật. Ngoài ra thì tại vì ở trường Đại học Công giáo có một hội sinh viên Việt Nam rất là lớn. Tổng cộng chúng tôi có khoảng gần đến 40 sinh viên Việt Nam từ Việt Nam qua. Thì các em có cái hội đó. Và thỉnh thoảng các em họp chung với nhau để mà giúp đỡ với nhau, chia sẻ những cái kinh nghiệm, những người đi trước. Và khi các em đi qua đây thì được hướng dẫn về vấn đề ăn ở, kiến trúc xá ở đây rất là đắt. Thì các em thường thường là ở ngoài, xa trường hơn một chút, nhưng mà đi xe điện xuống trường thì nó rẻ hơn.
Nhưng mà trường cũng có hỗ trợ thông tin các thứ để cho các
em tìm trường kiếm. Thì cái vấn đề hỗ trợ rất là khó khăn. Tại vì trường có đến 8.000 sinh viên thì không có lo cho hết được. Ngoài ra thì chúng tôi nhờ cái hội sinh viên Việt Nam là Vietnamese Student Association, thì cái hội này thỉnh thoảng họp họp hàng ngày, họp hàng tuần để mà giúp đỡ các em tiến bộ vào về cái vấn đề học hành. Thì nhờ đó thì các em qua đây có thành công rất là nhiều. Qua sự những hướng dẫn và học những bài học rất là quý giá có những người đi trước, những như Trí.
Tuy nhiên, thí dụ như những giáo sư như giáo sư hướng dẫn em đây, hoặc là những giáo sư dạy từng cái môn chuyên ngành của các em đó, đối với những du học sinh nước ngoài, họ qua họ khó khăn, mình có dành giờ riêng hay là đặc biệt riêng để mà tư vấn thêm hay không?
Không có, tại vì nguyên tắc bên này thì mình đối xử tất cả sinh viên ngoại quốc hay là quốc nội thì giống nhau hết. Mà nếu sinh viên nào có nhu cầu thì có thể khi nào cũng có làm hẹn. Cái hẹn để gặp giáo sư. Không phải tại vì là mình người Việt Nam qua là được người ta chú trọng hơn. Tại vì nếu mà cần sự giúp đỡ thì mình phải lên tiếng để mà được giúp đỡ.
Luôn luôn có cơ hội để mà những giáo sư ở đây sẵn sàng giúp đỡ. Thì lúc đầu em mới qua đó mà em khó khăn, không có hiểu được cái bài này, không có hiểu là cái cách thức thầy giảng trên bài trên trường thì 90 phút cũng không có đủ, 60 phút cũng chưa đủ. Thì em làm sao để có thể?
Thì là các giáo sư tại trường Đại học Công giáo là họ rất là nice.
Nhiệt tình
đó, thì là mình có thể đến và họ sẽ dành thời gian giải đáp cho mình rất là tỉ mỉ.
Có học nhóm không em hả?
Dạ có rất nhiều.
Mình học nhóm đó là mình tự thành lập ra giữa nhóm du học sinh với nhau hay là nhóm chung trong một lớp hay như?
Thì là trung bình trong một lớp đó, thì là các giáo sư sẽ là chia nhóm ngay từ đầu. Thì mình sẽ có cơ hội làm việc, họ sẽ chia đều là nhóm này là bao nhiêu Việt Nam, bao nhiêu Mỹ, để cho mình vừa có khả năng cải thiện tiếng Anh cũng như là học tập được cái khả năng làm việc nhóm của các bạn học sinh tại Mỹ.
Ở Đại học Việt Nam chị cũng biết là cũng có cái mô hình học tập theo nhóm. Thì cái cách làm việc, cái cách thức làm việc và cái hiệu quả khác nhau như thế nào khi em qua đây? Em học nhóm ở đây.
Các bạn học sinh tại Mỹ thì làm việc là chuyên nghiệp hơn các Việt Nam rất nhiều. Ở Việt Nam thì em thấy là thường thì chờ đến những cái giờ phút cuối cùng thì mình mới làm. Còn ở đây thì là các bạn chia cái khối lượng công việc rất là đều đặn, làm trong vòng xuyên suốt cả một kỳ. Nó rất là chuyên nghiệp.
Ở Việt Nam mình thấy học thì cũng học thuộc lòng với lại ghi nhớ rất là nhiều.
Dạ đúng.
Còn cái phương pháp học ở đây em thấy có gì khác biệt không?
Phương pháp học ở đây thì cái mảng mà em đang học là về kỹ thuật. Thì mình vừa học xong thì mình sẽ được thực hành ngay lập tức. Là điều đó giúp mình sẽ nhớ và hiểu hơn về những cái vấn đề mình học.
Rồi ngoài cái chuyện là học tập đó, về sinh hoạt, về văn hóa này kia thì đây có những người bạn đang theo dõi em là những người đang rất là quan tâm tới du học Mỹ. Họ muốn biết một người đi trước gặp những cái khó khăn nào, có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào với hội nhập với cuộc sống văn hóa.
Chấp nhận đi du học thì mình phải chấp nhận một cuộc sống xa nhà, xa gia đình. Thì theo em nghĩ các bạn nên chuẩn bị thật tốt về mặt tâm lý, bởi vì khi qua đây thì tất cả các việc là mình đều phải đương đầu và giải quyết một mình. Thì em nghĩ các bạn nên liên hệ với hội sinh viên Việt Nam tại cái trường mà mình đã chọn để được hướng dẫn cũng như là trợ giúp từ các bạn đó.
Em có giao lưu nhiều với bạn bè bản xứ ở đây không?
Dạ cũng nhiều ạ.
Đó cũng giúp một phần nào trong cái cái chuyện hội nhập văn hóa. Có một cái khó khăn nào hoặc là một cái cú sốc nào mà em phải trải qua khi em lần đầu tiên chân ướt chân ráo đến du học Mỹ không?
Dạ là có rất nhiều ạ. Vì khi ở nhà thì lúc nào cũng có ba mẹ hay là người thân giúp đỡ. Nhưng qua đây thì tất cả mình đều phải đi làm mình. Như vừa xuống sân bay thì phải đi ra làm tài khoản ngân hàng. Rồi khi mà ở Việt Nam thì là phương tiện di chuyển thì là mình rất là chủ động, nhưng qua đây thì mình không có xe. Nhưng mà rất may mắn là ở DC thì chúng ta có một hệ thống metro rất là tốt. Nên nếu các bạn mà làm quen tới việc đó thì nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều.
Cái bí quyết của em để được cái học bổng thạc sĩ rồi học bổng tiến sĩ như bây giờ đó, thì nếu mà có người thắc mắc học cái ngành điện tử rồi là chế tạo người máy nó khó khăn lắm, bí quyết để mà mình có được học bổng như thế nào?
Khi mà mình học thạc sĩ thì mình để có được học bổng học thạc sĩ thì mình nên cố gắng để có được điểm tổng kết thật là cao lúc mà mình học đại học. Còn nếu như mà học tiến sĩ thì mình phải có một cái sự đam mê, hứng thú cũng như là tò mò về cái mảng mình đang học.
Nghiên cứu rất là nhiều.
Vì nghiên cứu rất là nhiều, đọc rất nhiều.
Những cái đó ở Việt Nam thì em có thấy có được những cái kinh nghiệm đó để em trải qua không?
Em chỉ học ở Việt Nam là có 2 năm. Nhưng mà những cái mà em trải nghiệm ở đây thì em chưa trải nghiệm ở Việt Nam.
Nếu nói là những cái trải nghiệm thú vị nhất ở môi trường học tập Mỹ thì em sẽ chia sẻ điều gì?
Em có lẽ là ấn tượng nhất ở cái Mỹ có lẽ là cái tính tự giác của sinh viên rất là cao. Như ở trường em thì những cái kỳ thi cuối kỳ thì là các giáo sư họ không cần giám sát lớp, mà các bạn sinh viên là không bao giờ trao đổi hay là gian lận gì hết. Cái đó là em cực kỳ ấn tượng, tức là làm bài xong là nộp bài đi về chứ không có trao đổi, mà giáo sư cũng không cần phải giám sát nhiều. Là cái tính tự giác của người ta rất là cao ở cái điểm đó.
Cái khối lượng mà mình mà phải học trong một cái kỳ, thí dụ như học kỳ 1, học kỳ đầu tiên, một năm em có 3 học kỳ đúng không?
Dạ 2 ạ.
2 học kỳ. Cái khối lượng bài vở rồi cái khối lượng kiến thức, cái đòi hỏi để mình phải bỏ nỗ lực, bỏ thời gian, bỏ công sức để học tập so với Việt Nam đó, có vừa phải không hay là nó cũng hơi nhiều, hơi khó?
Dạ, theo em nghĩ thì nó cũng vừa phải so với lại ở Việt Nam.
Một học kỳ vậy em học mấy lớp và bao nhiêu cua, bao nhiêu...
Dạ, trung bình thì một học kỳ lúc em còn học dưới đại học là một học kỳ học từ 5 tới 6 lớp.
Còn ở Mỹ này?
Dạ không, tức là ở Mỹ là 5 tới 6 lớp. Còn ở Việt Nam thì chỉ từ 2 tới 3 lớp.
Cái số tín chỉ các thứ thì nó cũng tương đương chứ hả?
Dạ không, là em học ở đây là nhiều hơn. Để sau này là em có thể transfer các lớp lên để tốt nghiệp thạc sĩ chỉ trong vòng một kỳ. Như thầy Cường nói là có chương trình accelerated, tức là
nhanh hơn.
Tại
sao em phải đi vào cái chương trình mà nó nhanh hơn như vậy?
Dạ, để tiết kiệm tiền cho gia đình phần.
Tức là các bạn đi du học có cơ hội nhé. Một là các bạn cứ học bình thường, theo cái nhịp độ bình thường. Nếu không, nếu mà các bạn có khả năng đó, các bạn có thể đẩy nhanh cái quá trình học tập của mình. Tức là mình học rút, học nhanh, học rút hơn, tức là lấy nhiều lớp hơn trong một học kỳ.
Tùy theo cái trường đại học đó nó họ cho phép. Không phải là trường đại học nào cũng có những chương trình này.
Nhưng mà cho phép tối đa mình có thể đẩy nhanh đó tối đa như thế nào?
Tối đa là có thể đến 18, tính chỉ là 6 lớp. Nhưng mà nếu cao hơn đó thì người hiệu trưởng họ phải đồng ý, phải chấp nhận.
6 lớp một học kỳ.
6 lớp một học kỳ.
Trung bình là 18
tính chỉ.
Còn trung bình thì là bao nhiêu cho giáo sư?
Trung bình thì coi như là 5 đến là 15 cho đến 18. Nhưng mà các em muốn học nhiều hơn, giống như những sinh viên Việt Nam, họ muốn tiết kiệm tiền cho bố mẹ gửi qua đây thì có người học đến 10 cua đó, 10 lớp đó, có nghĩa là 30 tiếng Trung.
Trung bình là 5 lớp.
Trung bình là 5 lớp, nhưng mà có thể học đến nhiều hơn. Với điều kiện là học sinh phải xuất sắc thì được người hiệu trưởng, trong trường hợp này là tôi là phải chấp nhận, phải đồng ý, coi như là mình approve đó.
Trà My hiểu cái này, xin hỏi giáo sư một chút xíu. Tức là trung bình một học kỳ là 5 lớp.
5 lớp.
Nếu mà các em học gấp đôi, một học kỳ 10 lớp, như vậy là các em tiết kiệm được 1 năm học phí, phải
không? Rút ngắn được, bởi thế rút ngắn được 50% đó. Có nghĩa rằng là các em học gấp đôi thì cái thời gian nó cắt ngắn thêm được một nửa.
À, nhưng mà tuy nhiên là thí dụ 10 lớp thì cũng phải đóng học phí 10 lớp. Nhưng...
Không, 10 lớp thì cũng vẫn đóng học phí như vậy thôi. Có nghĩa là ở bên này người ta trả theo học phí, có nghĩa là full time.
Yeah.
Thì các em muốn lấy bao nhiêu lớp cũng được. Bởi thế những người sinh viên Việt Nam họ muốn
tranh thủ
cái đó. Để bởi thế có nhiều sinh viên học trong 2 năm cuối cùng mà lấy được 2 bằng.
Wow.
Một bằng cử nhân và một bằng thạc sĩ.
Nhưng mà tuy nhiên muốn được đi qua những cái giai đoạn đó thì phải có những cái bài thi.
Bài thi, vâng, vâng. Và phải, cái thứ nhất là phải xuất sắc. Chứ còn nếu mà học mà không có điểm A hay là điểm B thì không có được vào chương trình đó.
Từ đầu tới giờ em qua đây thì chắc chắn là học lực này kia, thành tích cũng tốt hết. Các bài thi đều trải qua một cách trót lọt suôn sẻ. Có kinh nghiệm nào mà em thấy là có bài thi nào khó khăn mà mình không đạt được, hay là nếu mà gặp một cái bài khó không đạt được đủ điểm thì phải làm sao để khắc phục?
Dạ, thì em có một, thì là trường của em là trường học công giáo Hồ Kỳ. Thì nó cũng bắt buộc mình học các môn về tiếng Chúa giáo. Thì là khó khăn là với về cái mảng đó. Nhưng mà khi mà mình được một cái điểm không có cao thì mình vẫn còn cơ hội làm lại. Ví dụ như là giữa kỳ không cao thì mình nên cố gắng ở cái kỳ thi cuối kỳ.
Nhưng mà cuối kỳ đó bắt buộc là phải cao.
Dạ, phải cao.
Nếu không cao là phải học lại cái
học lại cái lớp đó.
Cái bài học mà em nói đó là nó hơi chuyên về tôn giáo một chút xíu. Tức là mình có những môn học bắt buộc và những môn học tự chọn, hay giáo sư?
Vâng, tại vì cái sứ mệnh của trường Đại học Công giáo là về Thiên Chúa giáo. Các em không phải là theo đạo mới học được, nhưng mà các em phải học một vài cua trước khi ra trường.
Còn đối với những cái trường học khác không có theo tôn giáo chẳng hạn thì có những cái môn khác tự chọn.
Và không nghĩa rằng là chỉ học Thiên Chúa giáo, những cua nào về tôn giáo là được rồi. Chứ không phải là phải học Thiên Chúa giáo. Tôn giáo có nghĩa là
tôn giáo.
Khoa học tự nhiên, nhưng mà cũng kèm đó là những cái môn khoa học.
Các sinh viên có thể là họ ở Muslim thì họ lấy những cái cua về Muslim cũng được, và với cái cua đó gọi là tôn giáo là được rồi.
Đó là những cái trường hợp xuất sắc này kia, nhưng mà giáo sư qua cái thời gian mà nhận rất là nhiều du học sinh nước ngoài đó, đặc biệt là du học sinh Việt Nam đó, có những trường hợp nào mà không được may mắn, không được thành công, và cái cách mà mình dìu dắt các em, hoặc là các em vượt khó khắc phục như thế nào, giáo sư?
Chúng tôi rất là may mắn là từ trước đến giờ trong 8 năm vừa rồi đưa sinh viên qua đây thì chưa có sinh viên nào mà bỏ cuộc nửa chừng. Thì ngoài ra là một số sinh viên họ đầu tiên không đủ cái điểm để được học bổng thì chúng tôi cho qua học tạm với 100% là phải trả tiền, nhưng mà sau 6 tháng hay là 1 năm nếu các em chứng minh được là học khá thì chúng tôi cho học bổng. Nhưng mà ngoài ra thì theo tôi biết thì không có một sinh viên nào họ bỏ cuộc nửa chừng mà về nước hết. Một số thì quyết định sau cử nhân hay là thạc sĩ ra trường đi ra ngoài đi làm, còn một số thì học tiến sĩ, chứ chưa có sinh viên nào bỏ cuộc hết.
Nhưng mà có trường hợp nào cá biệt là khó khăn mình phải hỗ trợ thêm hay là như thế nào?
Có nhiều sinh viên họ qua đây đi học rồi xong rồi tự nhiên bố mẹ không có đủ tiền gửi nữa, thì chúng tôi sẽ giúp đủ mọi cách để cho các em đi làm ở trong trường và giúp đỡ ở ngoài như thế nào để các em qua khỏi cái thời gian khó khăn đó. Thì chỉ đó mà tôi chỉ nhớ là chỉ có một cái trường hợp thôi.
May mắn như là em Trí đây là không có cần phải lo tới cái vấn đề học vấn học phí nữa rồi, phải không? Hiện bây giờ em phụ nghiên cứu với giáo sư. Và cái tiền mà gọi là lương đó đó, lương nghiên cứu đó đó, thì nó đủ cho em, giúp cho em trong những cái mảng nào trong cái quá trình học tập ở đây?
Thì nó, cái tiền lương đó thì nó giúp em trang trải được cũng là gần như là toàn bộ cái việc mình sống ở đây.
Sinh hoạt phí.
Dạ.
Bút mực giấy sách vỡ này kia. Có cần phải nhờ thêm gia đình? Chị thắc mắc chút xíu, tò mò chút xíu. Cái lương đó là theo giờ hay theo?
Cái lương đó là theo kỳ, theo từng cái semester.
Mỗi năm thì nói rõ ràng ra là mỗi năm các em được năm từ 18.000 đô la.
18.000 đô la một năm học.
Và
như vậy là đủ trang trải tiền học phí, sinh hoạt phí, ăn ở.
Cả luôn.
Cả luôn tiền phòng, tiền trọ. Em ở trọ trong ký túc xá hay
không? Em ở ngoài.
Chi phí các thứ như thế nào em có thể?
Thì là như em là có xe. thì mình cũng phải tính tới bảo hiểm xe, rồi tiền nhà.
Trung bình một tháng bao nhiêu hả?
Trung bình mỗi tháng thì khoảng 1.000 vậy.
1.000 dạ. Tiền nhà?
Dạ, dạ không, tiền nhà thì là em là 400. Dạ. Còn tính luôn tiền bảo hiểm xe, xăng hay là thức ăn thì là là 1.000
tầm 1.000 một tháng. Dạ. Là có thể sinh hoạt được.
Dạ, dạ, làm nếu như mình mà nấu ăn á, thì là sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Và và em là chọn cái giải pháp là nấu ăn.
Rồi mình tự đi chợ mình tự nấu ăn thì một tháng trung bình khoảng 1.000 đồng.
Dạ.
Ngoài ra thì học phí không lo tại vì em được học bổng tiến sĩ ngành chế tạo người máy. Còn cái những cái chi phí mà sách vở mình có phải mua thêm, như ở Việt Nam mình thấy phải mua sách này sách kia hết
thì là giờ tất cả các sách vở thì nó đều có trên mạng hết rồi. Nên là mình có thể tải về mình đọc lại.
Cho chị biết một ngày em bỏ bao nhiêu thời gian cho việc học tập ha?
Dạ, một ngày thì em bỏ khoảng 8 tiếng, 8 tới 9 tiếng.
Mấy lớp trên trường là mấy tiếng, rồi tự học là mấy tiếng?
Dạ, là thì trung bình là giờ thì em là em đã xong cái việc học rồi, chỉ còn làm nghiên cứu với thầy thôi. Dạ.
Bây giờ em chỉ hỏi cái thời gian học đi trước đi, để có những bạn đang thắc mắc đó.
Dạ, thời gian học ở trước đây thì sẽ học từ 9 giờ sáng cho tới khoảng 5 giờ chiều.
Ngày từ 9 sáng tới 5 chiều.
Dạ không, tức là nó sẽ chia đều ra, ví dụ 9 giờ tới 11 giờ, rồi mình sẽ nghỉ từ 2 giờ tới 3 giờ, 3 giờ tới 5 giờ chẳng hạn.
Dạ. Một ngày trung bình là mấy lớp em ạ?
Dạ, một ngày thì trung bình lúc mà còn học với đại học thì một ngày trung bình từ 3 tới 4 lớp.
3, 4 lớp, một lớp khoảng 60 phút.
Dạ, dạ, dạ.
Thế còn học riêng ở nhà thì sao?
Dạ, học riêng ở nhà thì tối đó là mình có thể học riêng ở nhà, hay là mình có thể dành những cái thời gian nghỉ giữa các lớp để mình có thể học thêm.
Tức là một ngày em mất tổng cộng là từ 9 tới 5 là 8 tiếng trên lớp.
Dạ.
Rồi em tự bỏ thêm thời gian một ngày phải nghiên cứu học tập bao nhiêu lên, bao nhiêu thời gian?
Thì về nhà ăn uống xong thì mình cũng bỏ thêm cỡ từ 2 tới 3 tiếng.
Dạ, để việc học. Là nó cũng kín hết rồi.
Dạ, cũng
không kín. Như ở Việt Nam phải không? Ở Việt Nam mình học thì sao? Khác nhiều.
Dạ, khác nhiều. Dạ.
Em so sánh thử thì coi coi nó khác như thế nào.
Dạ, thì ở Việt Nam thì em học Việt Nam là chỉ có 2 năm thôi. Nhưng mà lúc em ở thì
ngày mình học mấy tiếng?
Một ngày mình học khoảng từ 2 tới 3 tiếng.
Có 2, 3 tiếng.
Dạ, dạ.
Rồi, còn cái tự học?
Dạ, thì mình tự học thêm thì cũng từ 2 đến 3 tiếng như thế. Dạ.
Vì tại sao vậy? Tại sao cái thời gian học ít vậy?
Dạ, vì ở Việt Nam thì một kỳ thì là các lớp là do chương trình họ cho, chứ không phải là như ở đây là mình được quyền đăng ký các lớp theo ý của mình. Nên là trung bình một kỳ ở Việt Nam thì chỉ được lấy từ 2 tới 3 lớp. Nên thời gian học ít hơn. Còn khi sang đây thì mình có thể lấy bao nhiêu lớp cũng được, phụ thuộc vào cái khả năng của mình. Nên là dạ.
Mình càng chăm á, thì mình càng con đường mình đi nó càng nhanh
càng
hơn.
Nhanh và càng tiết kiệm được tiền cho gia đình ở nhà.
Nếu như mà có một người bạn ở Việt Nam đang theo dõi chương trình với Nguyễn Trần Trí, là một du học sinh đang học tiến sĩ được học bổng toàn phần của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, hỏi thăm bây giờ tôi muốn đi sang du học và tôi muốn được học bổng và tôi cũng muốn lên được tới cái học bổng tiến sĩ như bạn đó, bạn có lời khuyên nào cho tôi?
Dạ thì các bạn nên thật sự là nỗ lực trong cái việc học của mình, cũng như là nếu như mà muốn học tiến sĩ thì mình phải xác định được là cái lĩnh vực nào mình thích, mình có thật sự đam mê, hứng thú trong cái mảng đó hay không. Vì là làm tiến sĩ là mình hỏi là tự làm, tự đọc, tự nghiên cứu rất nhiều.
Về cái ngôn ngữ mà trong cái ngành học nó cũng khó khăn nữa. Thì có cái bí quyết nào để em vượt qua những cái khó khăn ngôn ngữ? Trong cái ngành học
thì là mình chỉ có thể là mình dành nhiều thời gian để đọc các bài báo, đọc thật nhiều.
Em có học thêm những cái lớp tiếng Anh thêm không?
Dạ, khi mà em sang đây thì em đã đủ điểm tiếng Anh. Dạ, đủ điểm của trường quy định, nên là em không cần học những lớp tiếng Anh ở đây.
Dạ, chương trình ngày hôm nay có vị khách mời là Nguyễn Trần Trí đến với studio của Đài VOA để mang đến những cái kinh nghiệm đời thật của một du học sinh hiện đang học tập tại Mỹ như thế nào. Một du học sinh đang được học bổng ngành tiến sĩ.
Trí là xuất thân ở Đà Nẵng.
Dạ, vâng. Dạ, quý vị và các bạn có những cái câu hỏi liên quan đến những cái gì khó khăn, những cái gì rất thực tế trong quá trình du học ở Mỹ, xin vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi. Hàng tuần, giáo sư George Cường Nguyễn sẽ trở lại với chương trình để giải đáp tất cả những thắc mắc đó, và chúng tôi sẽ có những cái vị khách mời lâu lâu một lần như thế này để mà đem đến cho quý vị và các bạn những cái thông tin mới nhất, cập nhật nhất. Cảm ơn giáo sư rất nhiều đã trở lại với chương trình. Ngày hôm nay mình không có giờ để trả lời câu hỏi nào hết, nhưng mà hẹn quý vị và các bạn tuần tới. Giờ này 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, thứ hai hàng tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
Thân chào các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẞn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America.